Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết 5.000 km đi bộ, tạ ơn Chúa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Giovanni Gimbandi, nhà truyền giáo ở Thái Lan. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, trật tự trong việc thực thi bác ái. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi các chính quyền thế giới quyết liệt dấn thân cứu vãn trái đất trước hiểm họa tàn phá, đồng thời đặt sinh mạng con người lên trên các lợi lộc kinh tế. Ngài đưa ra lời kêu gọi tha thiết trên đây vào chiều ngày 27 tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ bà Chủ tịch Đại hội đồng năm nay của Liên Hiệp Quốc. Nhóm họp với các vị bộ trưởng tài chính của nhiều quốc gia tại trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh ở nội thành Vatican về đề tài sự thay đổi khí hậu và những bằng chứng mới từ khoa học, ngành kỹ sư và chính sách. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha báo động vì những dấu hiệu chẳng lành, những cuộc đầu tư vào nhiên liệu phiến thạch như dầu hỏa và khí đốt tiếp tục gia tăng. Mặc dù các nhà khoa học nói với chúng ta rằng các nhiên liệu phiến thạch phải ở lại dưới lòng đất. Cơ quan quốc tế về năng lượng mới đây cho biết những cuộc đầu tư vào năng lượng sạch lại giảm bớt trong 2 năm liền, mặc dù các chuyên gia nhiều lần đề cao những lợi ích trên môi trường con người đến từ năng lượng sạch do gió, mặt trời và nước. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta tiếp tục đi theo con đường cũ dài, chúng ta bị mắc kẹt do lối tính toán xấu và ham hố lợi lộc đạt được. Chúng ta tiếp tục coi trọng những lợi lộc đe dọa chính sự sống còn của chúng ta.
Đức Thánh Cha đã nói đến sự kiện cách đây 2 tuần. Một số trung tâm nghiên cứu khoa học đã ghi nhận sự tập trung thán khí trong khí quyển lên tới mức cao nhất chưa từng có, 415 phân tử trên 1 triệu. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng hâm nóng trái đất. Ngài nói, chúng ta phải hành động quyết liệt để chấm dứt việc thải ra các khí gây ra hiện tượng nhà kính. Trễ nhất là vào trước thế kỷ này. Cũng trong bài tham luận, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị bộ trưởng tài chính điều chỉnh các hoạt động kinh tế, làm sao để không theo đuổi những hoạt động đang phá hủy trái đất của chúng ta, chấm dứt sự lệ thuộc các nhiên liệu phiến thạch trên trái đất, mở ra một chương trình mới về năng lượng sạch và an toàn, ví dụ như dùng những nguồn sinh năng lượng có thể tái tạo như gió, nước, mặt trời, v.v. Nhất là chúng ta phải hành động trong tinh thần khôn ngoan và trách nhiệm trong các nền kinh tế, để thật sự đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con người, thăng tiến nhân phẩm, để giúp đỡ những người nghèo, để có thể giải thoát chúng ta ra khỏi sự tôn thờ tiền bạc, gây ra bao nhiêu đau khổ.
Roma, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Tổng giám mục Gianpietro D'Antoso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đức Tổng giám mục D'Antoso đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 27 tháng 5 vừa qua, trong buổi khai mạc khóa họp thường niên của khoảng 116 vị giám đốc toàn quốc, các hội giáo hoàng truyền giáo, đang nhóm họp tại nhà huynh đệ Fraterna Domus của dòng Scalabrini ở Sacrofano gần Roma, cho đến ngày 1 tháng 6 tới đây. Trong số các tham dự viên có cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thuộc giáo phận Xuân Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục D'Antoso đã tường trình hoạt động trong năm qua, với 3 khóa hội luận được tổ chức tại nhiều nơi cho các vị giám đốc mới và các nhân viên của các hội giáo hoàng truyền giáo. Tiếp đến là việc chuẩn bị cử hành tháng truyền giáo vào tháng 10 năm nay, qua việc tăng cường các tiếp xúc và gặp gỡ với các hội đồng giám mục. Đức Tổng Giám mục cũng chia sẻ trước đại hội một số quan tâm của Ngài. Trước tiên, cần mang lại một nền tảng thần học vững chắc cho các hoạt động truyền giáo của các hội giáo hoàng truyền giáo. Tiếp đến là xu hướng giảm sút các ngân khoản để tài trợ các hoạt động truyền giáo. Tình trạng này đòi phải có những phương pháp mới để lạc quyên và tài trợ để có thể tiếp tục bảo đảm hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo. Sau cùng, hướng về tương lai, Đức Tổng Giám mục Đàn Tô Xô cho biết, chúng ta sẽ tiến vào một thời kỳ truyền giáo khẩn trương hơn với Đức Thánh Cha Francisco tại các xứ truyền giáo cũng như tại các miền Kitô kỳ cựu. Trong cuộc họp, các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo cũng cứu xét việc tài trợ cho các dự án thuộc các xứ truyền giáo với các ngân khoản đã quyên góp được.
Münster, Đức Cha Felix Gen, giám mục giáo phận Münster ở miền Bắc nước Đức, kêu gọi mọi thành phần giáo hội thức tỉnh và dấn thân trước tình trạng số tín hữu Công giáo tại đây giảm sút. Theo một nghiên cứu, trong vòng 40 năm nữa, tức là vào năm 2060, số tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Münster sẽ giảm sút một nửa, tức là từ 1.873.000 người như hiện nay xuống còn 936.000. Đây cũng là tình trạng chung của giáo hội Công giáo tại Đức. Trước kết quả nghiên cứu này, Đức Cha Felix Gen nói, có những nhân tố đưa ra sự giảm sút như thế, chúng ta không thể thay đổi được, nhưng có những yếu tố khác chúng ta có thể cải tiến, và điều này làm cho tôi hy vọng. Theo Đức Cha, nghiên cứu này phải là một lời kêu gọi cảnh tỉnh đối với mọi người. Ngoài những chuyển biến về dân số, hiện tượng xin ra khỏi giáo hội hoặc gia nhập giáo hội và chịu phép rửa giữ một vai trò quan trọng. Đây là trách nhiệm của chúng ta và cho thấy cần phải thay đổi. Các tín hữu Công giáo phải chứng tỏ đức tin làm phong phú cho cuộc sống, và giáo hội có thể giúp cho dân chúng cải tiến cuộc sống của họ. Đức Cha Felix Gen nói, nếu chúng ta có thể đạt tới một sự thay đổi tích cực, thì tuy số tín hữu Công giáo có phần giảm sút, chúng ta vẫn có thể tiếp tục là một cộng đoàn Kitô vững mạnh và liên đới, quyết tâm theo Chúa Giêsu. Theo nghiên cứu của Viện Điều tra ở thành phố Freiburg công bố hồi đầu tháng 5 này, số tín hữu thuộc các giáo hội Kitô ở Đức sẽ giảm 49%, từ 44.800.000 người trong năm 2017 xuống còn 22.700.000 người trong năm 2060. Trong số đó, số tín hữu Công giáo Đức giảm 48% và tin lành tại nước này sẽ giảm 51%. Có khả năng là tài chính của các giáo hội cũng giảm mất một nửa.
Madrid, giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha mang lại cho nền kinh tế của đất nước khoảng 1.386.000.000 euro mỗi năm. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã trình bày một nghiên cứu thực hiện hồi tháng 12 năm ngoái 2018 về ảnh hưởng kinh tế xã hội của giáo hội trong năm 2016 trước đó. Theo đó, 80% đóng góp kinh tế của giáo hội ảnh hưởng trên các hoạt động y tế, các dịch vụ xã hội và giáo dục của đất nước. Ảnh hưởng này đến từ hoạt động của các giáo phận, giáo xứ và tổ chức bác ái Công giáo Caritas, và lên tới 1.386.000.000 euro, tức là gấp 5 lần mức độ tiền thuế mà giáo hội nhận được. Trong năm 2016, có 64.935 công ăn việc làm tại Tây Ban Nha, do các hoạt động của các giáo phận và giáo xứ tạo nên. Cũng theo nghiên cứu, sự đóng góp kinh tế trực tiếp của các đại học Công giáo ở Tây Ban Nha là 1.168.000.000 euro trong năm 2016, với tổng cộng 87.425 sinh viên. Nghiên cứu trên đây do Văn phòng Phó Tổng Thư ký về Kinh tế thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha thực hiện với sự tư vấn của một cơ quan quốc tế. Tại Tây Ban Nha, các công dân khi khai thuế cho chính phủ, họ được yêu cầu dành ngân khoản tương đương với 0,35% thuế lợi tức đóng cho nhà nước để giúp giáo hội mà họ muốn như Công giáo hoặc Tin lành hay một tôn giáo khác. Tại Italia, mức độ đóng góp này nhiều hơn, tức là 0,8%.
Roma, trong năm 2019 này, số tiền thuế của các tín hữu dành cho giáo hội Công giáo tại Italia qua trung gian của Bộ Kinh tế và Tài chính của nước này là hơn 1.133.000.000 euro. Con số trên đây được công bố trong khóa họp toàn thể lần thứ 73 vừa qua của Hội đồng Giáo mục Italia. Tiền thuế đóng này quen gọi là thuế 8/1000, tức là khi khai thuế cho nhà nước, các công dân Italia được yêu cầu đóng góp cho tôn giáo của họ ngân khoản tương đương 0,8% thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Trong thông cáo hôm 24 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Italia cho biết, trong số 1 tỷ 133 triệu euro vừa nói, có 436 triệu 473 ngàn euro được dành cho việc phụng tự và mục vụ. Trong số này, 156 triệu euro dành cho các giáo phận và 132 triệu dành cho các thánh đường và các nơi thờ phượng. Ngoài ra, có 285 triệu euro được dành cho các hoạt động bác ái, gồm 150 triệu euro dành cho các hoạt động bác ái của các giáo phận Italia và 70 triệu dành cho các hoạt động từ thiện của các nước nghèo. Ngân khoản dành cho việc trả lương hàng giáo sĩ tại Italia là 384 triệu euro. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe 5.000 km đi bộ tạ ơn Chúa. Thưa quý vị thính giả, Vatican News khởi động một loạt bài không liên tục kể về những câu chuyện bình thường hay lạ thường hiện tại, diễn tả niềm tin trong cuộc sống của những người bước theo Chúa. Bài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện của hai cô gái người Pháp, Camille và Guillemette, đi bộ hơn 7 tháng từ Paris đến Jerusalem với quãng đường hơn 5.000 km và không mang tiền trong túi. Đây là một cuộc hành hương tìm kiếm Thiên Chúa, được thực hiện từ những cuộc gặp gỡ, khám phá về bản thân cũng như về người khác. Cuộc phiêu lưu bắt đầu từ Paris. Từ năm 14 tuổi, Camille Devaux đã có dự định này trong đầu, nhưng ước mơ vẫn giữ kín. Cô chưa từng kể với ai. 3 năm trước, cô đã quyết định và tiết lộ ý định của mình với bố mẹ. Cô không tốn nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ, nhưng thời gian vẫn còn dài mới lên đường. Trong cùng thời gian đó, Camille đã gặp Guillemette tại trường đại học. Hai cô gái khá hợp nhau nhờ tình bạn. Camille không nói gì với người bạn về ý định của mình cho đến khi học xong. Hai cô gái đã thuê chung phòng trọ. Khi Camille nói với Guillemette về ý định đi Jerusalem của mình và chuẩn bị lên đường, thì Guillemette nhận ra mình cũng đang tìm kiếm một điều gì đó tương tự. Trong cùng thời gian đó, tôi cũng đang tìm kiếm một điều gì đó tuyệt đối. Tôi khát mong Thiên Chúa. Camille quả thật là một sự quan phòng. Ý tưởng về đi bộ hành hương được từ từ sáng tỏ nhờ một linh mục, Don Louis Hevegiuni. Đối với Camille thì không có nghi ngờ về cuộc tìm kiếm thiêng liêng của cô, nhưng cô chưa nghĩ đây là một dự định dành cho hai người. Cuối cùng họ đã quyết định và lên đường. Nhà thờ Đức Bà Paris. Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018, lúc 8 giờ sáng, họ xin một linh mục bạn của họ, người đã đồng hành thiêng liêng với sáng kiến này, dâng cho họ một thánh lễ để lên đường. Có sự hiện diện của các gia đình, 3 chị em của Camille và 4 trong số 10 anh chị em của Guillemette. Kết thúc thánh lễ, trước ánh mắt cảm động và có phần lo lắng của gia đình, họ đã lên đường. Họ đã không đi xa Paris trong 4 ngày đầu tiên. Đây là những chặng đường đã được lên kế hoạch, ở tại nhà của bạn bè hay người quen. Họ chưa nhận ra điều gì sẽ xảy đến trong cuộc phiêu lưu này. Vào buổi sáng ngày thứ năm, họ bắt đầu lao vào những điều chưa từng biết. Họ không biết tối sẽ ngủ ở đâu, và thậm chí họ không có lấy một nửa euro trong túi. Guillemette nói, đó là một chọn lựa hợp lý. Chúng tôi muốn tước bỏ mọi thứ, và để cho mình được theo ý muốn của Thiên Chúa, bởi vì chính Ngài là đấng đã làm nên hành trình này. Đến một ngôi làng nhỏ ở vùng Loiret, họ thấy một pháo đài, và họ nghĩ là chắc còn đầy phòng trống, và họ đã bước vào. Họ chỉ mới ở ngày thứ năm. Đây là lần đầu tiên họ cầu xin lòng hiếu khách từ một người chưa từng quen biết. Họ bị từ chối, lịch sự nhưng bị từ chối. Họ nhận ra rằng thật nhục nhã khi phải cầu xin, nhưng họ quyết tâm và không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Họ đã đi đến gõ một cánh cửa khác và gặp được một trái tim rộng mở. Camille kể, chúng tôi đã học được rất nhiều từ những cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi rất ngạc nhiên bởi lòng tốt phi thường của những con người này. Đôi khi nó giống như được giấu từ đáy lòng và có cơ hội thoát ra. Chị Veronica là người đã mở cửa đón tiếp họ. Hơn thế, chị đã để lại nhà cho hai cô gái vì chị có chương trình đi xem một vở kịch. Camille và Guillemette yên giấc qua đêm. Sáng hôm sau vào bữa sáng, họ dành ít thời gian để hiểu hơn về người phụ nữ này. Đây là lần đầu tiên trong loạt các liên hệ. Vào một buổi tối sau khi băng qua Thụy Sĩ, dãy núi Alps của Ý, Slovenia và Croatia, đến Bosnia và Herzegovina. Tại đây họ được đón tiếp bởi ông Pierre, một người Serbia 80 tuổi và một đời làm việc trên đôi vai. Ông không biết ngoại ngữ và con gái Slavika của ông biết một vài từ tiếng Anh, đủ để hiểu nhau và để cho ông Pierre chấp nhận cho hai cô gái ở nhờ. Camille kể, ông ấy cho chúng tôi một chiếc giường đơn. Sáng hôm sau khi chúng tôi thức dậy, thì chúng tôi nhận ra rằng ông ấy đã ngủ trên đi văn và nhường giường cho chúng tôi. Tôi không biết liệu mình có thể làm được như vậy không. Mùa đông Balkan. Cha của Gimet, một quân nhân, đã cảnh báo với hai cô gái về sự khắc nghiệt của mùa đông ở Balkan. Nhưng có một ngoại lệ, trong khoảng thời gian họ hành hương từ giữa tháng 11 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, nhiệt độ khá ôn hòa, không bao giờ dưới âm 12 độ C, và cùng với điều này, những cảnh quan kỳ diệu nối tiếp nhau. Gimet nói, ví dụ như ở Bulgaria, chúng tôi đã trải qua một ngày với đôi chân trong tuyết và đầu trần dưới ánh mặt trời. Cảnh quan trước mắt không thể không thúc đẩy chúng tôi chiêm ngưỡng và tạ ơn Thiên Chúa. Thổ Nhĩ Kỳ. Sự khác biệt về văn hóa có thể gây ra những vấn đề cho hai cô gái đơn độc này. Họ chỉ mang theo chiếc ba lô 10 kg và một đôi giày tốt. Họ không bị tấn công và chưa bao giờ lo lắng về sự an toàn, nhưng họ phải chịu những cái nhìn của những người đàn ông. Hai cô gái đơn độc có thể bị hiểu lầm. Gilmet kể, họ bắt chúng tôi đi đến chỗ làm gái mại dâm, nên chúng tôi phải thay đổi về cách tiếp cận và không cười với tất cả những người chúng tôi gặp. Đây là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất trong sử thi của họ. Nhưng ngay cả ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ cũng nhận được một sự quảng đại phi thường. Những nhà thờ, một nơi chào đón. Hơn một lần các nhà thờ không nhận họ, nhưng điều đó là nhỏ so với những sự tiếp đón mà họ đã nhận được từ các nhà thờ Công giáo ở Pháp cũng như ở Ý. Nhà thờ Công giáo và Tin lành ở Thụy Sĩ, và sau đó là các nhà thờ chính thống giáo trong suốt hành trình của họ. Mỗi lần tại các giáo xứ, chúng tôi thật sự sống một văn hóa hiếu khách. Từ Serbia đến Hy Lạp, khi rào cản ngôn ngữ không thể vượt qua và người ta không đón tiếp họ cách cá nhân, thì một số giáo trưởng chính thống giáo đã viết cho họ thư giới thiệu để giải thích về hành trình của họ. Những lá thư này quả là một giấy thông hành thật sự. Ngay cả trong các làng Hồi giáo, họ cũng nhận được sự đón tiếp. Gần như hai cô luôn luôn gõ cửa vị trưởng làng trước, rồi sau đó người ta đón tiếp hai cô, cho thức ăn và chỗ trọ, ở nhà của họ hoặc ở một nhà người khác trong cộng đồng. Trải qua 248 đêm hành hương, họ không bao giờ phải ngủ ngoài trời. Tình con người ở tất cả các làng. Đó là sợi chỉ xuyên suốt trong cuộc phiêu lưu của họ. Camille và Gimet chỉ có một điện thoại thông minh chỉ để gửi một vài tin nhắn cho cha mẹ để trấn an họ. Các cuộc gặp gỡ nối tiếp nhau, danh sách liên lạc trong điện thoại của họ càng dài hơn, và những liên hệ kết nối với những người đã từng gặp lại trở nên nguồn nâng đỡ họ hàng ngày. Gimet nói, cả một đợt bom tin nhắn, những người này đã chào đón chúng tôi và chúng tôi phải trả lời. Chúng tôi trả lời dù đôi khi khá tốn thời gian. Và khi chúng tôi hơi nhụt chí, thì những tin nhắn của những người này giúp chúng tôi thêm can đảm. Mỗi tối họ kể về hành trình của họ cho những người đón tiếp họ. Sáng nào chúng tôi rời đi cũng trễ hơn một giờ so với chương trình. Một tình bạn mới giữ chúng tôi lại, và chúng tôi tiếp tục trò chuyện với họ. Chúng tôi đã gặp những con người khác thường. Camille nói với một đôi mắt vẫn còn đong đầy những kỷ niệm khó quên. Họ có hàng trăm bức ảnh về những lần gặp gỡ này. Và họ có thể kể tất cả những người trong hình, không quên một ai. Khám phá chính mình. Lên đường với một người bạn và trải qua cùng nhau 24 giờ mỗi ngày trong vòng 7 tháng, đồng nghĩa với việc sẽ có những điểm rạn nứt. Kể từ khi họ lên đường vào ngày mùng 10 tháng 9, họ đã có cơ hội biết nhau nhiều hơn, khám phá về chính mình và khám phá về người bạn. Gilmet thừa nhận, tôi nhận ra là mình quá tự cao. Điều này đôi khi gây ra căng thẳng ở giữa họ. Chúng tôi đã cãi nhau, nhưng toàn là vì những chuyện nhỏ nhặt. Camille nhớ lại một trong những lần tranh cãi lớn nhất và buồn cười nhất, đó là lúc họ đang ở Ý. Chúng tôi phải quyết định nên lội qua một con sông hay đi qua cây cầu. Nước sông thì không sâu, nhưng đúng là không nhìn thấy đáy. Và có một người Ý đã khuyên chúng tôi đi qua cầu. Vì chỉ có chuyện là cây cầu cách đó hơn 2 cây số, và Camille thì không muốn đi đường vòng. Trong khi Gilmet thì khăng khăng phải đi qua cầu, bởi vì như thế có vẻ khôn ngoan và sáng suốt hơn. Kể lại câu chuyện này, họ vẫn còn tức cười và họ nhận ra rằng cuộc tranh luận của họ hoàn toàn vô nghĩa. Họ đã cãi nhau nhiều lần, hầu như vào những lúc mệt và xuống tinh thần. Họ đã vượt qua những thử thách này, và đến hôm nay họ không thể tách rời nhau. Gần đất thánh, rời Serbia và trước khi vào Thổ Nhĩ Kỳ, họ băng qua Bulgaria. Từ khi mới rời Paris, họ đã biết là Syria đang trong tình trạng chiến tranh, không thể băng qua được. Họ phải ngắt đoạn hành trình này bằng cách đi máy bay. Họ đã rời Antalya để đến Cộng hòa Bắc Síp, một phần của hòn đảo không được cộng đồng quốc tế công nhận và do người Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Sau đó họ lại lên đường để đi qua đảo và tiếp tục nghi thức của mình, đó là gõ cửa và cầu xin lòng hiếu khách. Từ Larnaca đi máy bay trực tiếp đến Tel Aviv, cách Jerusalem 40 km. Mục đích mà từ 7 tháng trước đã tỏa sáng nơi tâm khảm của họ, nay đang ở trong tầm tay. Họ được khuyên là nên đến thành thánh từ núi Ô Liu ở phía đông. Họ không ngần ngại đi thêm một vài ngày nữa và quyết định đi vòng Jerusalem từ phía nam. Họ đã đến Bethlehem. Hành trình của họ mang đầy ý nghĩa với việc đổi hướng này, đó là sống lại cuộc đời của Chúa Kitô. Họ đã rời Paris chỉ vì cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu. Jerusalem. Camin và Gimet đã trải qua 215 ngày đi bộ, trung bình từ 25 đến 35 km mỗi ngày, và bây giờ họ cho phép mình nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục. Đường lên đỉnh núi Ô-liu ở phía đông không dài lắm, nhưng đường dốc làm mệt. Họ vẫn chưa nhìn thấy Jerusalem, nhưng đã chuẩn bị tinh thần nhiều tuần để nhìn xem cảnh tượng đầu tiên này. Cả hai đều chưa đến thánh địa. Họ đến từ nhà nguyện Chúa Thăng Thiên trên đỉnh núi Ô-liu, qua đền thờ Hồi giáo, sau đó là nhà thờ Kinh Lạy Cha, và trước mặt họ là những gì họ mong chờ trong 7 tháng. Khung cảnh Jerusalem thật tráng lệ. Ở tầng đầu tiên là lăng Ô Ma trên núi đền, là một khu vực khổng lồ, chỉ riêng nó chiếm hết 1/6 thành phố cổ. Họ dừng lại một lúc và kêu lên, cuối cùng cũng đã đến. Họ bắt đầu đi xuống hướng về Jerusalem. Họ dừng lại ở vườn Gethsemane. Họ cầu nguyện ở mộ của Đức Mẹ, ngay bên cạnh hang Gethsemane, nơi Chúa Giêsu đã cùng với các môn đệ cầu nguyện, và sau đó Ngài bị phản bội và bị bắt. Họ tiếp tục đi vào thành cổ, đi qua suốt, qua Via Dolorosa, đến mộ thánh, rồi đi ra cổng Herode, và cuối cùng đặt ba lô xuống tại trường Kinh Thánh. Các tu sĩ Đa Minh đã dành cho họ một sự đón tiếp nồng hậu. Đó là ngày 13 tháng 4 năm 2019, họ đã đi bộ 5.000 km, tạ ơn Chúa, bây giờ họ có thể nghỉ ngơi. Trong vườn của trường Kinh Thánh, họ sẽ ngủ ở một chiếc lều mà các tu sĩ dòng Đa Minh đã dựng cho họ. Họ cười. Kể từ khi rời Paris, họ chưa bao giờ ngủ ngoài trời. Các tu sĩ Đa Minh đã đón tiếp họ 10 ngày. Họ hạnh phúc, và niềm vui của họ cũng được lây lan. Cuộc sống phía trước. Họ chưa bao giờ thật sự lo lắng về điều đó, vì họ đặt mình trong sự quan phòng của Chúa, từ Paris đến Jerusalem. Họ muốn vun đắp sự gần gũi này với Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Ở Paris, khi hoàn thành chương trình đại học, họ đã tìm được việc làm. Camin đã làm việc trong một hoạt động gây quỹ ở châu Âu để hỗ trợ cho các dự án của các công ty Pháp. Guimet thì đã là một y tá trong Hiệp hội Persne, phục vụ những người khuyết tật nghiêm trọng, chẳng hạn như hội chứng giữ nguyên thế. Để thực hiện chuyến hành hương này, họ đã bỏ công việc và không biết sẽ làm gì khi trở về lại Pháp. Nhưng chắc chắn họ biết những gì họ sẽ không làm, đó là cuộc sống của họ sẽ không tiếp tục nếu không có Chúa. Chuyến hành hương sẽ khơi dậy trong họ một ơn gọi, cũng không loại trừ khả thể đó. Camin nói, tôi thường nghĩ về ông Pierre, người Serbia 80 tuổi, người đã nhường cho chúng tôi chiếc giường của ông. Tôi cố gắng dự phóng cho mình một vài năm, và tôi mong mình có thể có một sự quảng đại tuyệt vời như ông.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin tường thuật cuộc đời của cha Giovanni Zimbandi, nhà truyền giáo ở Thái Lan.
Cha Giovanni Zimbandi, thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, qua đời ngày 2 tháng 5, 2019, tại Phrang, phía Bắc Thái Lan, được biết đến là một gương mặt đẹp trong việc dấn thân loan báo tin mừng trong thời đại ngày nay. Cha Giovanni sinh tại Monza, Italia, vào ngày cha qua đời đã gần 90 tuổi. Cha Claudio Cordi, người cùng làm việc với cha Giovanni trong một thập kỷ, cho biết, trong 45 năm sống tại Thái Lan, cha Giovanni Zimbandi đã tận tâm tận lực cho công việc loan báo tin mừng cho hai bộ lạc Lao Hu và Akha. Hoa trái công việc của cha có thể nhận thấy rõ ràng từ 10 gia đình của bộ lạc Lao Hu. Cha đã tổ chức lễ Giáng sinh cho các vùng xung quanh Phan và giáo điểm được khai sinh. Phan, Mai Seya và Bang Thuê Thái. Qua sự dấn thân của cha Zimbandi, tổng cộng có gần 100 ngôi làng công giáo, với khoảng 15.000 người. Cha Zimbandi được thụ phong linh mục vào năm 1953, lúc đó cha được 29 tuổi. Cha được giao sứ vụ ở Mong Phong, Myanmar, một nơi rất hiu quạnh, với độ cao 1.500 mét, tiếp giáp với Trung Quốc. Đây chính là nơi vị chân phước Clemente Vismara vào năm 1924 đã viết một cách dí dỏm: "Tôi là người Kitô hữu duy nhất trong vùng đất với bán kính hơn 100 km. Nếu tôi muốn gặp một người Kitô hữu khác, tôi phải soi gương." Như những vị tiền nhiệm, cha Zimbandi sống một cách anh hùng giai đoạn của sứ vụ. Thực thế, với hoàn cảnh không được thuận tiện, chỗ ở thì tạm thời, tình hình chính trị bấp bênh và những chuyến đi dài và rất mệt mỏi, thường là đi bộ hoặc cưỡi ngựa. Cha ở Mong Phong trong 8 năm, dấn thân vào công việc truyền giáo cho La Hu. Năm 1966, cha được chuyển đến phục vụ ở Mong Dông, một nơi mà trong một thời gian dài vẫn không có linh mục, sau khi cha Heliodorus Faronato tử đạo năm 1955 là cha xứ cuối cùng của vùng đất này. Nhưng chỉ sau 3 tháng, sau khi được bổ nhiệm trong sứ vụ mới, cha Zimbandi bị trục xuất giống như tất cả các nhà truyền giáo vào nước này năm 1948. Nguyên nhân do sự tăng cường của chế độ độc tài quân sự đang nắm quyền. Sau một thời gian phục vụ ở Italia và Hoa Kỳ, năm 1972, cha Zimbandi được chỉ định đến Thái Lan. Và một lần nữa tại đây, cha phục vụ cho các bộ tộc La Hu gần biên giới với Myanmar. Năm 1974, cha chuyển đến Phan và ở đó cho đến khi qua đời. Ngoài 3 năm từ năm 2006 đến 2008, cha đến làm việc ở Meisue. Cha Corti cho biết, cha Zimbandi luôn hăng say, đầy nhiệt huyết trong sứ mạng rao giảng tin mừng. Cha không mệt mỏi, kiên trì đi thăm viếng nhiều làng. Là nhà truyền giáo giỏi, cha có ít thời gian để ở lại nơi cư trú, mà dành thời gian cho sứ vụ. Từ năm 1974, cha đã giáo dục cho hàng trăm trẻ em, cung cấp cho các em các khóa học và đào tạo. Một trong những công việc tuyệt vời mà cha Zimbandi đã thực hiện đó là đào tạo các giáo lý viên, một công việc cha luôn quan tâm theo dõi. Cha tổ chức các buổi gặp gỡ cho giáo lý viên từ 2 đến 3 ngày vào mỗi tháng với một chương trình bao gồm dạy kinh thánh, giáo lý, hát. Cha và những người cộng tác với cha quan tâm đặc biệt đến việc dịch các bản văn phụng vụ sang ngôn ngữ địa phương để có thể mở rộng cho việc phục vụ. Cha còn hướng đến mời các nữ tu cộng tác. Mục tiêu của cha đã được tội nguyện. Vào năm 2000, các nữ tu đến cư ngụ, cộng tác với cha tại Phan. Cha Corti cho biết, không dễ gì cộng tác với cha Zimbandi vì tính tình của cha rất quyết đoán và gắt gỏng. Nhưng Ngài không phải là người để cho mình bị lệ thuộc vào sự nóng giận của mình. Ngài có thể bực mình, nóng giận, trong trường hợp nói dối Ngài, nhưng sẵn sàng tha thứ và thấu hiểu người nghèo. Vì lý do này, có rất nhiều cử chỉ tỏ lòng biết ơn cha, và họ làm chứng về điều này. Cha là một vị truyền giáo vui vẻ, hiến mình vì tin mừng và cho người dân. Chính cha đã xin một ước nguyện là được chôn ở Phan. Cha muốn tiếp tục được ở giữa con chiên, những người cha luôn yêu thương và phục vụ hết mình. Đây là một dấu chỉ rõ ràng nhất của một vị truyền giáo, luôn muốn trao ban cả cuộc sống cho đến chết vì làm chứng cho tin mừng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Trật tự trong việc thực thi bác ái.
Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc sống hàng ngày của Kitô hữu, nhiều khi có những trường hợp chúng ta bị giằng co giữa hai nghĩa vụ, một đàng phải lo cho phần rỗi bản thân và yêu thương chính mình, đàng khác chúng ta phải yêu thương tha nhân nữa. Có những hoàn cảnh khó khăn đòi tín hữu phải thấu triệt các nguyên tắc luân lý Công giáo mới có thể quyết định đúng đắn được. Ví dụ, một viên phi công kia lái máy bay, bất ngờ máy bay bị trục trặc và sắp sửa rơi. Ông ta do dự tự hỏi, nếu nhảy dù ngay để thoát thân thì chiếc máy bay có thể rơi xuống khu phố đông dân, làm cho nhiều người chết và gây nhiều thiệt hại vật chất quan trọng. Nhưng nếu ta cố lái máy bay đó ra cánh đồng trống, thì mình có thể sẽ bị thiệt mạng vì máy bay hư nặng và có nguy cơ rớt ngay. Vậy viên phi công đó phải quyết định thế nào cho phù hợp với luân lý? Những câu hỏi thuộc loại trên đây nằm trong vấn đề gọi là trật tự trong việc thực hành đức bác ái Kitô. Đây cũng là thứ tự cần phải theo khi đáp ứng bổn phận yêu thương đối với nhiều người khác nhau. Ví dụ, một thị trấn bị vây hãm và sắp sửa rơi vào tay địch quân, và người ta sợ rằng khi quân địch tràn vào thì có thể có những cuộc trả thù và tàn sát. Nhưng lúc đó chỉ có một vài máy bay trực thăng với một ít chỗ mà thôi. Vậy cần phải cứu người nào? Phải chăng là cứu người bệnh, những người già cả và trẻ em là người đáng thương nhất, hay là cứu những người lãnh đạo thị trấn? Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về đức bác ái Kitô, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến thứ tự cần theo khi thực hành nhân đức này.
Trước khi bàn đến những quy tắc luân lý thường được nói đến trong thần học luân lý Công giáo, thế tưởng cần phân biệt giữa các tình trạng khốn khó nghèo túng khác nhau mà tha nhân có thể lâm vào. Trước hết là tình trạng nghèo túng cùng cực, hoặc ở trong hoàn cảnh nguy hiểm tột độ, đe dọa chính sự sống còn của đương sự về mặt thể lý hoặc tinh thần, nguy cơ bị mất ơn cứu độ. Ở cấp độ thấp hơn, người ta nói đến nhu cầu trầm trọng, khi một người không thể tránh được một thiệt hại đáng kể cho cuộc sống trần thế hoặc sự hiệp thông cứu độ của đương sự với Thiên Chúa, nếu không được trợ giúp từ bên ngoài. Sau cùng, ở cấp độ nhẹ nhất, người ta nói tới nhu cầu thông thường. Khi một người gặp một khó khăn không lớn quá và trong phần lớn các trường hợp, họ có thể tự mình vượt thắng được. Sự phân biệt ba cấp độ nhu cầu trên đây là điều cần thiết để xác định những quy luật tổng quát về nghĩa vụ tình yêu đối với tha nhân, tuy rằng trong thực tế và cụ thể có thể là rất khó khăn trong việc xác định cấp độ nhu cầu. Đằng khác, cũng cần nhớ rằng tất cả các quy luật hướng dẫn việc thực thi bác ái có thứ tự, dù chi tiết đến đâu đi nữa, cũng không thể cho chúng ta một lời giải đáp hữu hiệu, có thể ứng dụng được cho tất cả mọi trường hợp cụ thể liên quan tới đức bác ái. Những quy tắc này chỉ là những đường hướng tổng quát giúp giải quyết những vấn đề cụ thể mà thôi. Một đàn về cuộc sống mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm trạng rất khác biệt nhau. Đàn khác, những đòi hỏi của đức bác ái có muôn hình vạn trạng, khó có thể xác định những quy luật cứng nhắc và tiền chế cho tất cả. Hơn nữa, Thánh Linh cũng có thể soi sáng cho mỗi tín hữu biết cách cư xử trong mỗi hoàn cảnh cụ thể, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì yêu tha nhân, mặc dù họ không bắt buộc phải hành động như thế.
Các nhà luân lý Công giáo thường đưa ra nguyên tắc căn bản đầu tiên giúp giải quyết những hoàn cảnh khó khăn, đó là nhân đức yêu thương tha nhân không bắt buộc chúng ta phải chịu những hy sinh quá lớn. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu đúng nguyên tắc này để khỏi đi ngược với tinh thần phúc âm. ở đây không có nghĩa là sự yêu thương bản thân chiếm chỗ đứng thứ nhất, và lòng bác ái đối với tha nhân chỉ chiếm chỗ đứng thứ yếu, nhưng có nghĩa là cần phải để ý tới cấp độ nhu cầu của tha nhân. Nếu họ đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn hoặc khó khăn trầm trọng, thì đức bác ái Kitô vẫn đòi buộc người tín hữu phải giúp đỡ họ, cho dù phải hy sinh nhiều. Kitô hữu có nhiệm vụ yêu thương tha nhân và cố gắng để tiến bộ trong nhân đức này, nhưng họ không bắt buộc phải thực hành ở mức độ hoàn toàn tuyệt đối và một cách anh hùng như các thánh nhân đã hy sinh mạng sống mình để cứu người khác, như trường hợp thánh Maximiliano Kolbe người Ba Lan đã tình nguyện chết thay cho một người cha gia đình trong trại tập trung Auschwitz của quân Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ hai. Dầu sao, theo tinh thần phúc âm, Kitô hữu phải sẵn sàng hy sinh bao nhiêu có thể trong việc thực thi đức bác ái. Nguyên tắc thứ hai để thực thi đức bác ái có thứ tự là ích chung phải chiếm vị thế ưu tiên hơn lợi ích của cá nhân. Khi có sự xung đột và giằng co giữa ích chung và ích riêng trên cùng một bình diện, thì tín hữu Kitô phải lựa chọn công ích hơn là hành động theo tư lợi. Ví dụ, quân địch bao vây một thành phố, chúng bắt được con trai viên thị trưởng và dọa sẽ giết người con này nếu viên thị trưởng không giao thành cho họ. Tình trạng càng trở nên khó khăn hơn nếu sự đầu hàng này sinh thiệt hại cho dân lành. Trong trường hợp đó, người cha là viên thị trưởng kia không thể vì yêu thương con mình mà nộp thành để làm hại cho công ích được. Nguyên tắc thứ ba giúp giải quyết tình thế rắc rối là mỗi người phải chịu trách nhiệm trước hết về chính mình. Điều này không có nghĩa là việc yêu thương chính mình phải chiếm chỗ cao trọng hơn so với tình yêu tha nhân, nhưng có nghĩa là mỗi người có thể tự do trực tiếp quyết định về chính mình trong tinh thần trách nhiệm, và khi có thể làm như thế thì trách nhiệm tự quyết định này càng lớn. Mỗi người có trách nhiệm đối với phần rỗi của chính mình, và chúng ta không thể chịu trách nhiệm về phần rỗi linh hồn của người khác cho bằng phần rỗi đời đời của chính mình. Nói như thế có nghĩa là không một tín hữu nào được phép phạm tội để giúp đỡ người khác. Nếu người khác đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về phương diện thiêng liêng, thì chính họ là người trước hết có trách nhiệm tự giúp mình và quyết định một cách đúng đắn. Nếu chúng ta phạm tội để cứu người khác rồi chúng ta mất linh hồn, thì đó là một hành động vô ý nghĩa. Sự vô lý này càng hiển nhiên nếu chúng ta phạm tội để cứu giúp tha nhân đang gặp khó khăn về phương diện vật chất, hoặc bị đe dọa mất những lợi ích trần thế chóng qua. Hơn nữa, khi phạm tội để giúp một người như thế, có thể là chúng ta lại gây thêm gương xấu làm hại cho người khác về đảng thiêng liêng.
Ở đây cần nói thêm rằng, mặc dù không được phép phạm tội để giúp đỡ tha nhân, nhưng tín hữu trong một số trường hợp có thể chấp nhận nguy cơ phạm tội để cứu vớt và giúp đỡ người khác, nhất là khi đó là con đường duy nhất để cứu giúp họ. Thực tế là xưa nay vẫn có những linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân dấn thân vào môi trường tội lỗi, tiếp xúc hoặc gần gũi với những người bất lương, với giới mại dâm, buôn bán ma túy, với chủ ý là dần dần đưa những người này trở về nẻo chánh đường ngay. Hễ nguy cơ phạm tội càng lớn thì sự trợ giúp của những người thiện chí đó càng lớn. Dĩ nhiên là người dấn thân vào những nguy hiểm đó vì đức bác ái phải là những người có bản lãnh thâm hậu và có thể hầu chắc là với ơn Chúa mình sẽ không bị sa ngã trong công tác bác ái này. Nếu không thì xôi cũng hỏng mà bỏng cũng không, mất cả chì lẫn chài. Trong chuyện các thánh tu hành Ai Cập có kể lại chuyện thánh Vitale. Ngài từ vùng sa mạc xuống thành Alexandria để cứu vớt các cô gái điếm. Tuy đã quá 60 tuổi, Ngài còn đi rảo qua những hàng gái điếm và chấm điểm. Vì công việc này, Ngài được trả mỗi ngày 12 đồng. Ngài dành một đồng để ăn uống sau khi mặt trời lặn, và phần còn lại, mỗi tối Ngài cho một cô điếm khác nhau và yêu cầu cô ta đừng hành nghề tối hôm đó. Tối hôm đó, Ngài đến nhà cô gái điếm đó và quỳ cầu nguyện suốt đêm trong một góc phòng, đọc thánh vịnh và cầu nguyện với Chúa. Sau đêm dài đó, Ngài bắt cô gái điếm đó phải thề không được tiết lộ điều gì cho ai cả. Thánh nhân bất chấp những tiếng đồn về gương mù, gương xấu, và những sinh hoạt của Ngài đã đạt được nhiều thành quả và là nguyên do khiến nhiều người được cứu thoát. Vì những phụ nữ gái điếm đó, khi thấy vị tu sĩ già quỳ cầu nguyện suốt đêm và ca hát thánh ca như thế, thì họ bắt đầu thay đổi cuộc sống. Một số cô lấy chồng, một số khác rời bỏ nghề mãi dâm, giả từ thế gian và xin vào đan viện để tu trì. Suốt đời thánh Vitale, không ai khám phá ra bí mật đó. Về sau, người ta thấy Ngài chết lúc đang quỳ cầu nguyện sau khi đã phó thác linh hồn cho Chúa. Ngài để lại vỏn vẹn một câu: đừng xét đoán ai điều gì trước khi Chúa đến. Trong tang lễ của Ngài, người ta thấy bao nhiêu là cựu gái điếm, họ mang nến và hương, khóc ròng trước linh cữu thầy mình. Không bao giờ người ta thấy Vitale cầm tay một trong những phụ nữ đó, vì suốt đêm Ngài quỳ gối cầu nguyện.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các chính quyền thế giới quyết liệt dấn thân cứu vãn trái đất trước hiểm họa tàn phá, đồng thời đặt sinh mạng con người lên trên các lợi lộc kinh tế. Roma, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo Đức Tổng giáo mục Gian Pietro D'Antoso kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo và tìm phương thức lạc quyên mới. Münster, Đức cha Felix Gen, giáo mục giáo phận Münster ở miền Bắc Đức, kêu gọi mọi thành phần giáo hội thức tỉnh và dấn thân trước tình trạng số tín hữu công giáo đang giảm sút tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.